Nên ghi nhớ câu này, chúng ta vốn là Phật, như vậy thì làm sao các ngài không tiếp dẫn được? Đương nhiên sẽ tiếp dẫn chúng ta, chỉ là chúng ta nhất thời hồ đồ, tạo tội nghiệp quá nặng, nên không thể làm gì đối với chúng ta. Khi nào nghiệp đó tiêu hết mới có thể thành Phật? Nghiệp đó phải tự mình buông bỏ, chứ Phật Bồ Tát không cách nào giúp được. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, thấu triệt chân tướng sự thật này, mới hiểu được chư Phật Bồ Tát từ bi bình đẳng, không thiên vị. Các ngài không nói ta đối với người này tốt hơn một chút, đối với người kia kém hơn một chút, không hề có như vậy. Chắc chắn không có phân biệt, không có chấp trước. Nhưng tiếp dẫn thì có trước có sau. Đó là do ta đầy đủ điều kiện hay không. Nếu đã đầy đủ điều kiện thì lập tức tiếp dẫn. Còn thiếu một chút thì đợi bổ sung đủ lại đến tiếp dẫn. Công bình không tự tư, không phân biệt, không chấp trước. Chúng ta ở nơi thế gian này, đối với việc đối nhân sự thì tiếp dẫn đều cần phải học tập. Giúp người cũng vậy. Người này có điều kiện, có thể giúp họ nhiều hơn một chút. Thầy giáo dạy học đối với trường hợp này cũng rất rõ ràng. Người này học hành rất chăm chỉ, rất nỗ lực, thì thầy giáo quan tâm họ nhiều hơn. Người đó giải đại biến nhát, nghiệp chướng nặng nề, nghe cũng không hiểu, nên chỉ còn cách là tùy họ, để họ học được bao nhiêu thì được. Thầy quan tâm săn sóc học trò rất bình đẳng, không có người này hơn người kia. Người bên ngoài không hiểu nên cho rằng thầy đối với người này tốt, đối với người kia không tốt. Thật ra không phải như vậy. Nếu nói như thế là hoàn toàn trách lầm, hoàn toàn không hiểu. Ấn Quang Đại Sư dạy rằng người này có 10 phần cung kính thì họ sẽ có được 10 phần lợi ích. Nếu thầy giáo không cho anh ta 10 phần mà cho 9 phần là có lỗi với anh ta. Người đó chỉ có 1 phần thành kính, thầy chỉ cho anh ta 1 phần. Nếu cho 2 phần thì anh ta không đủ tư cách tiếp nhận. Điều này nhìn bề ngoài thì hình như có vẻ thiên vị, có vẻ bất công. Nhưng không phải thầy giáo bất công mà học sinh căn tánh bất đồng. Lòng từ bi quan tâm chăm sóc của thầy hoàn toàn bình đẳng. Đạo lý này cần phải hiểu. Như vậy mới thật sự nhận thức được các bậc thánh hiền. Hay nói cách khác, mới thật sự nhận thức người đó là người tốt. Người tốt không có tâm riêng tư, người tốt không có tâm thiên vị. Tâm mình bất chánh thì thấy người khác cũng bất chánh. Đây là hiện tượng rất bình thường. Nếu mình là người chánh thì thấy gì cũng chánh. Quan trọng nhất là siêng năng tu học, nên nghe kinh nhiều. Người mới học có rất nhiều nghi vấn mà phạm sai lầm cũng rất nhiều. Như vậy phải làm thế nào? Nên nghe kinh nhiều. Thật sự lý giải thấu triệt thì những vấn đề này đều được giải quyết. Nghe một lần chưa hiểu cũng không sao, nghe hai lần, ba lần, năm lần, mười lần. Bây giờ có cơ hội thì nên nắm bắt. Cơ hội gì? Khoa học kỹ thuật là cơ hội. Bây giờ chúng ta dùng truyền hình, dùng Internet, cố gắng nắm bắt cơ hội này. Sợ có một ngày như thế nào? Điện không có, Khi đại thiên tai giáng xuống, sức hủy diệt của nó đến vệ tinh hay mạng internet cũng không còn. Như vậy phải làm sao? Đã trở về với thời đại nguyên thủy, nên sách và giảng nghĩa rất quan trọng. Những thứ kia không còn thì ta vẫn còn sách để xem. Lần này chúng ta giảng về Đại Kim Giả Diễn Nghĩa, cũng viết và in thành sách. Trong thời gian thiên tai xảy đến thì nó cũng có thể độ người. Đến lúc đó đĩa cũng không còn. Điện không có thì đĩa hoàn toàn vô dụng. Chúng ta cần phải nghĩ đến tất cả những điều này. Tại sao chúng ta hiện nay kiên trì giảng kinh mỗi ngày 4 tiếng? Thời gian không còn nữa. Giảng kinh là khuyến khích mọi người, khuyên mọi người đoạn ác tu thiện, khuyên mọi người tích lũy công đức, khuyên mọi người cải tà quy chánh, cứu mình, cứu gia đình, cứu hàng xóm lân cận, cứu quốc gia, cứu xã hội và cứu thế giới. Làm những điều này. Chúng ta quan sát tỉ mỉ thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc tôi không nhìn thấy. Trong kinh Vô Lượng Thọ giới thiệu ta có thể nhìn thấy, nên quan sát tường tận những điều trong kinh nói, xem thế giới cực lạc có tình trạng như thế nào. Đức Phật A Di Đà mỗi ngày đều giảng kinh thuyết pháp, chúng Bồ Tát giảng sanh về đây hàng ngày đều lên lớp học tập, không có ai bị thiếu tiết học. Phương pháp của Phật A Di Đà vô cùng thiện xảo, quý vị không cách nào thiếu tiết học. Dù không đồng ý ở trong giảng đường ra ngoài đi dạo, thì nước chảy chim hót, cây cối trong rừng cũng đều giảng kinh thuyết pháp. Bất luận đi đến đâu đều có thể nghe được pháp âm của Phật A Di Đà tuyên lưu. Nên việc nghe pháp không bao giờ bị gián đoạn. Do đó họ tiến bộ rất nhanh. Chính là đạo lý này. Ngày nay chúng ta muốn làm điều này phải dùng máy móc, đem theo bên mình để nghe, ghi âm một bộ kinh, cắm tai phone vào tai thì đi đến đâu cũng đều đang nghe kinh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không cần những thứ này, như vậy quá phiền phức. Ở thế giới cực lạc hoàn toàn là tự nhiên. Không những thế giới cực lạc có Phật quang gia trì, nguyện lực của Phật gia trì, oai thần của Phật gia trì chúng ta, mà mọi thứ đều gia trì chúng ta. Nên rất dễ giác ngộ, rất dễ khế nhập cảnh giới